Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con. Và đâu có tình yêu thương thì có sự hiện diện của Chúa ở đó. Chúa mời gọi chúng con cầu nguyện lòng thương xót, và điều quan trọng không thể thiếu được đó là thực hành lòng thương xót. Và Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ cũng đã nói với chúng con rất rõ rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin cho chúng con có một đức tin vững mạnh, có một đức mến bao la, có một đức cậy vững vàng. Và trong bao nhiêu đức ấy, điều quan trọng là đức mến, đó là tình yêu thương. Khi chúng con có tình yêu thương thì chúng con thấy Chúa hiện diện, và ở đâu có Chúa hiện diện thì ở đấy có tình yêu thương. Anh chị em chúng ta vẫn hát bài hát là đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Mời tất cả mọi người chúng ta cùng một lòng một ý với nhau cất lời ca tiếng hát. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có tình từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạn ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, tha thiết thương để muôn tình lần này, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiên tha, yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Ôi yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có ta cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúng chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết tài sản cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư cũng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư rồi cũng chẳng còn, vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần, có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần, có hạt. Mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con,
lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
Bây giờ giảng như mà Chúa cho mỗi người chúng ta xin một ơn. Để Chúa hiện ra bảo này các con muốn xin ơn gì, ta cho ơn nó. Mỗi người xin một ơn, rồi chúng ta suy nghĩ. Ông kia, các con đã suy nghĩ xong chưa? Chắc chắn chưa? Mỗi người xin một ơn. Rồi, con xin ơn gì?
Cha, con xin cho Chúa cho gia đình con sống thánh thiện lời Chúa ơn.
Xin cho gia đình con sống thánh thiện lời Chúa ơn. Còn bà xin gì?
Con xin để cho con xin được đỡ ơn Chúa và con xin được khỏi bệnh.
Xin được khỏi bệnh rồi bà còn ráng thêm tí xin ơn Chúa. Rồi, con xin ơn gì? Bà bầu.
Dạ, con xin ơn cho gia đình con mạnh khỏe và con cái con bình an ạ.
Bà bầu mà không xin mẹ tròn con vuông. Con gái bằng an là trong đó đấy phải không? Rồi, còn anh xin ơn gì? Phải to lên.
Con xin ơn khôn ngoan.
Ơn khôn ngoan. Con xin ơn gì?
Con xin ơn được yêu mến Chúa và yêu mọi người.
Yêu mến Chúa, yêu mọi người. Hai cô kia đang cãi nhau, xin ơn gì?
Đừng cãi nhau nữa.
Xin ơn gì?
Không cãi nhau nữa.
To lên. Thanh hóa công an việc làm. Rồi cô cãi to kia, xin ơn gì?
Cãi nữa.
Ơn gì? Ơn gì? Hết giờ. Chúa đã bảo là Chúa đến nói là mọi người đã chuẩn bị hết rồi mà bây giờ Chúa đến hỏi bây giờ không biết xin ơn gì. Rồi con ơn gì? Được rỗi linh hồn. Rồi con ơn gì?
Xin cho chồng con trai con gái con biết nhận biết ca Chúa.
Con xin con gái con trai con nhận biết. Dạ cho con được xin ơn chất lành.
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa
rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa nắng dịu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn.
Rồi, Chúa bảo tất cả các ơn các con xin, ta đã nghe, ta đã hiểu, ta đã biết và chắc chắn Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Những ơn cần thiết, những ơn mà cần thiết cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Có khi ta xin ơn dầu có, Chúa bảo, dầu có nguy lắm con, dầu có khó vào nước trời lắm con, phải không ạ? Có khi ta xin cho ơn gì nhà cao cửa rộng, Chúa bảo coi chừng con, nhà cao cửa rộng lại không có chỗ cho ta con. Có khi ta xin ơn khỏe mạnh, Chúa bảo coi chừng con khỏe mạnh quá, con chạy đi chơi, khi nào mà con ốm con mới lết vào nhà thờ con, vân vân và vân vân. Nhưng mà chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn nào mà cần thiết nhất cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Và trên hết tất cả là Chúa đã ban cho chúng ta một ơn trọng đại vô cùng, là ban cho chúng ta chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ơn lớn nhất mà không còn gì mà Chúa không ban cho chúng ta là Chúa, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài cho thế gian. Ngài phó nộp người con yêu duy nhất của Ngài cho trần gian này. Vậy mà có khi ta không nhận ra cái ơn ấy. Ta chỉ thấy rằng khi nào mình trúng số mình mới thấy đó là ơn. Phải không? Khi nào mà mình được khỏi bệnh mình mới thấy đó là ơn. Khi nào mà mình ăn nên làm ra mình mới thấy đó là ơn. Khi nào mà mình có xe hơi, nhà lầu mình mới thấy đó là ơn. Mà không thấy rằng là ơn lớn nhất mà Chúa ban, Chúa không tiếc gì với ta là chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Đấng đến với ta không nề quản gì ngay lúc chúng ta còn là tội nhân. Chứ phải chờ lúc mà ông thánh thiện rồi tôi mới ban. Chúng ta thường ban cho ai cái gì là phải có điều kiện, đúng không? Mẹ sẽ cho con đi suối tiên nếu mà con được điểm cao trong tháng này. Bố sẽ cho con đi Vũng Tàu nếu mà con được lên lớp. Luôn luôn là có một cái điều kiện. Còn Chúa của chúng ta ban là tình cho không biếu không. Ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không. Chớ nên mua bán tình yêu. Chứ không mua không bán. Không mua không bán tình yêu cho không biếu không. Mà tình yêu ấy được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, đấng hiến ban chính mạng sống mình cho chúng ta, đấng đã đổ hết máu và nước từ trong trái tim ra vì yêu thương ta, không tiếc sót gì với ta cả. Vậy mà cái tình cho không biếu không ấy đôi khi ta lại thấy quen quá, hóa nhàm. Tôi hay đem mấy băng đĩa lòng thương xót Chúa rồi gửi tặng cho anh chị em. Có một số người nói thưa cha đừng có tặng không. Sao vậy? Cha mà tặng không thì nó thưởng là hàng giạt, hàng dỏm, hàng giả, hàng thường. Cho nên là mới cho không chứ. Bây mà cha mà bán cái họ đồ là họ cảm thấy ổ này là chắc này hay lắm đây, nên mua thì phải nghe vì bỏ tiền đó mà. Bỏ tiền đó thì phải nghe. Còn đây mình cho không biếu không, bảo ô này chắc là hàng giạt thôi, là không ai nữa, ế thì em đi cho. Chớ bán buôn lời Chúa. Chứ bán buôn lời Chúa. Cho nên là ta thấy là cái gì thường quá, quen quá mới hóa nhàm. Ta gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Cái hơi thở của ta, sức sống của ta là ân huệ Chúa ban mà đôi khi ta không thấy. Lúc mà nó nghẹt thở, lúc đó nhảy xuống sông này mà không thở, nó ngáp ngáp hay bảo, Chúa, bây giờ thì con biết rồi Chúa. Lúc đó mới, Chúa. Chú bảo, Chúa kéo lên, mà nhận ra chưa nhận ra lại dìm cho cái nữa. Chúa lại kéo lên xong lại quên lại phải dìm nó xuống cái nữa, con nhận ra rồi. Có khi phải dìm cho vài lần xuống nước thì mới nhận ra Chúa. Thế thì Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Mỗi người chúng ta vừa mới tìm những ơn cao trọng nhất mình xin. Người thì cho chồng, cho con được trở lại. Người thì xin thánh hóa công ăn việc làm. Người thì xin cái này cái kia. Thánh Phaolô nói rằng, trong tất cả các ơn, anh em hãy cứ tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Trước đó Thánh Phaolô đã cho thấy được rằng là anh em là thân thể của Đức Kitô, mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, có nha, những người được đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ? Ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ? Ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các thứ tiếng lạ? Ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Có nhiều ân huệ khác nhau, nhưng mà tất cả những ân huệ ấy đều phát xuất từ Thiên Chúa, và mục đích Chúa ban những ân huệ ấy cho người nào đó, cho từng người, là để phục vụ anh chị em mình, để làm vinh danh Chúa. Có nhiều ân huệ khác nhau, nhiều ân sủng khác nhau. Người thì nói tiếng lạ, người thì giải thích tiếng lạ, người thì ơn làm phép lạ, người thì ơn chữa lành, người thì ơn nói tiên tri, vân vân. Nhưng mà trong tất cả những ân huệ ấy thì Phaolô nói với chúng ta rằng, Phaolô nói với chúng ta rằng: tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa mà không có, tỏ lên mà không có thì cũng chỉ chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trũng trẻ xoang soảng. Cho nên cái ơn cao trọng mà Phaolô nói với chúng ta đó là tha thiết xin Chúa cho chúng ta có được ơn gọi là ơn
đức mến,
có tình yêu thương mà chúng ta vừa mới hát. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, mà Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên ta hãy xin cho mình có được đức mến, tức là có được Thiên Chúa ở trong chúng ta, có được lòng yêu mến. Nếu mà không có lòng yêu mến thì thưa anh em, Phaolô nói rằng giả như là có nói được các thứ tiếng của loài người và của cả thiên thần đi nữa. Anh chị em thấy nếu mà có ai mà nói được 2-3 thứ tiếng, vừa nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, rồi tiếng Đan Mạch, tiếng đủ thứ hết, nói được các thứ tiếng, là thấy người đó là phục lắm rồi, phải không? Như Đức Giáo Hoàng, mấy Đức Giáo Hoàng đời trước, mỗi lần mà lễ Phục Sinh hay là lễ Giáng Sinh hay năm mới, ngày chúc mừng bằng bao nhiêu thứ tiếng, mỗi thứ tiếng nói một câu thôi: Happy New Year, chúc mừng năm mới, hoặc là gì đó, cũng chúc thân xuân, vân vân. Tây ta tàu, mỗi nói một câu thôi. Ta đã thấy rằng Đức Giáo Hoàng giỏi lắm rồi. Rồi có những người mà được cái ơn học ngoại ngữ rất là giỏi, mà Thánh Phaolô nói rằng thậm chí là nói được các thứ tiếng của loài người nhé, mà lại còn cả của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trũng trẻ xoang soảng. Có nghĩa là thùng rỗng kêu to. Anh thử đánh cái phèn phèn coi, thử đánh cái thanh la coi, sang sang trũng trẻ. Nãy giờ anh đánh nhạc gì đó, anh ấy sang sang. Anh chơi cái luôn cứ phèn một phát, chỉ là trũng trẻ xoang soảng thôi, chẳng có nghĩa gì cả. Đấy là dẫu mà tôi nói được các thứ tiếng loài người và cả các thứ tiếng của thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì cũng chẳng là gì cả. Rồi Phaolô nói tiếp: giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non. Anh chị em thấy ghê không? Có được đức tin chuyển núi dời non, được ơn nói tiên tri, hiểu biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, còn gì hơn nữa? Quá sức rồi đúng không? Một người mà hiểu biết tất cả mọi điều bí nhiệm, một người nói được những điều sắp xảy đến, được ơn nói tiên tri, rồi hiểu mọi lẽ cao siêu ấy, thế nhưng mà không có đức mến thì cũng chẳng là gì cả. Đó là hai. Thứ nhất là nói được các thứ tiếng. Thứ hai là dù hiểu biết tất cả, có đức tin chuyển núi dậy non mà không có thì cũng chẳng là gì cả. Thứ ba, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí. Đem hết gia tài cơ nghiệp bố thí, ngon chưa? Ngon chưa? Ngon cơm rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, vì người ta đang ca tụng ông tỷ phú này, ông tỷ phú kia, chia nửa gia tài, 2/3 gia tài ra thì mà cho người nghèo, đã là ghê lắm rồi. Còn người này, giả như tôi có làm cái gì? Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp ra mà bố thí, hay là nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Chẳng ích gì cho tôi cả. Cho nên thưa anh chị em, có khi mà chúng ta nghĩ rằng mình được ơn, được công lênh lắm khi tôi đem hết gia tài bố thí cho người nghèo, nhưng mà tôi không có đức mến. Có nghĩa là tôi làm cái điều đó chỉ để mà lấy tiếng mà thôi, chứ không phải vì lòng yêu mến. Không phải vì lòng yêu mến. Trời ơi, ông bà này, bà đem hết cả cái nhà đó, bà tặng cho nhà thờ. Cái ông kia, ông ấy bán cả cái xe hơi ra đi, ông ấy làm một cái tượng đài. Sau đó thì ông ấy được khắc tên trên đó. Phải vì lòng mến không? Không. Cho dù là đem hết cả gia tài cơ nghiệp mà bố thí, cho dù tôi có bị thiêu đốt, follow của nó mạnh hơn, là có thân xác tôi bị thiêu đốt đi nữa, có nghĩa là tôi mất hết cả của cải, mà ngay cả mạng sống này, mà không có đức mến thì cũng chẳng là gì cả. Không là gì cả. Nhớ cái chuyện đó thưa anh chị em. Đức mến nó quan trọng đến mức độ mà tôi có bố thí tất cả tài sản đi nữa, tôi có chịu thiêu đốt cái thân xác này đi nữa, mà không có đức mến, không làm vì lòng yêu mến Chúa, không có lòng mến Chúa ở trong tôi, không có lòng thương xót ở trong tôi, thì tất cả những việc tôi làm, cho dù thiêu đốt cả thân xác này chẳng nghĩa gì. Cho dù bán hết tất cả gia tài của tôi để mà bố thí cho người khác cũng không ích gì cả. Cho nên tôi thấy có những người vất vả lắm, phục vụ vất vả vô cùng, đúng không? Là làm từ sáng đến tối, không ăn không nghỉ, nhưng mà làm như vậy rồi bắt đầu ngồi than, người bắt đầu kể công kể lênh, coi như là tiêu hết, không đem lại ích gì cả. Có những người chẳng làm gì hết, nhưng mà âm thầm lặng lẽ thôi, chốc nữa đi rửa cái chén thôi, tí xíu nó đi lau cái bàn thôi, lặng lẽ âm thầm mà làm việc này lạy Chúa. Con làm vì lòng yêu mến Chúa để cứu các linh hồn, thì cái việc lau chén, cái việc nhặt rác ấy, âm thầm ấy vẫn có giá trị vô cùng, hơn cả người bỏ tất cả tiền ra mua hết các thứ ghe này chở người ta đi hành hương mà lại lấy cái tên là ông này ông kia. Cuối cùng người ta chỉ lấy danh thôi, chỉ lấy danh thôi. 3-4 cả 100 cái ghe này là của ông ấy đó, ông ấy bao hết khách hành hương đi từ Nam chí Bắc, thậm chí là sang đại hội Đức Mẹ bên Mỹ, ông cũng bao hết cả một chuyến bay cho người ta. Đi đến đâu người ta cũng chỉ biết là đi hành hương của cái ông đấy, cái bà đấy. Tất cả đều vô ích hết. Cho dẫu mà ta có vất vả thế nào đi chăng nữa, chịu thiêu đốt mà không có lòng mến cũng vứt đi hết. Nhớ chuyện đó, nhớ kỹ chuyện đó. Rồi ta thấy tất cả những cái công việc ta làm là bỏ cả của cải, thấy chưa? Bỏ cả cơ nghiệp, bỏ cả thân xác. Rồi những công việc ta làm, nói được các thứ tiếng, hiểu biết hết mọi sự, coi như một người hoàn toàn trước mặt thế gian, hoàn toàn trước mặt thế gian. Nhưng mà thâm sâu người ấy không có lòng mến, không làm vì lòng yêu mến Chúa, vì yêu mến anh em, mà chỉ làm vì cái danh của mình thôi. Tất cả đều là vô ích hết. Thánh Phaolô nói tiếp cho chúng ta như sau, mời anh chị em lắng nghe. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu. Hai cái điều đầu tiên của đức mến là nhẫn nhục và hiền hậu. Khi tôi có tình yêu thương anh em thì tôi biết nhẫn nhục, nhịn nhục. Có người bảo nhịn là nhục, cho nên ngu gì mà nhịn. Nhưng mà như vậy thì là không có đức mến. Tại sao mà hiền thế, để cho người ta bắt nạt thế? Nhưng mà đây là người ta có đức mến. Đức mến là nhịn nhục, là hiền hậu. Không phải tôi không cãi được, không phải tôi không nói lại được, không phải tôi không biết chống cự lại, nhưng mà tôi biết nhịn nhục vì tôi có lòng mến ở trong tôi. Chứ không phải tôi không biết nói gì đâu, chứ không phải tôi là đứa ngu đâu, hiểu biết hết, có thể nói lại được, có thể đấu lý được, có thể đương đầu được, nhưng mà trên hết tất cả, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi sự, cho nên tôi nhịn, cho nên tôi hiền. Hiền không phải là khù khờ, phải không? Hiền không phải là ngu si. Nhìn bên ngoài thì có vẻ, ôi trời ơi sao mà nhục thế, sao mà mất giá thế, sao mà bây giờ là chả còn hình dạng gì cả. Ta cứ nhìn vào Đức Giêsu, cứ nhìn vào Đức Giêsu. Có phải là Ngài không chống cự lại được với Phi-la-tô không? Chúa nói mà, tôi có thể sai cha trên trời, có thể sai cả cơ binh xuống để cứu Ngài được không? Được. Mà Ngài có làm không? Không. Khi mà quân dữ đến bắt Ngài đó, Ngài nói các ngươi tìm ai? Nói tìm Giêsu. Ngài nói ta đây. Chỉ nói ta đây thì chúng ngã ra hết. Ta vẫn ngắm làm sự thương khó Chúa Giêsu đó. Ta đây thì chúng liền ngã ra hết. Chỉ một tiếng ta đây thì chúng liền ngã ra hết. Cho nên Ngài vẫn nhẫn nhục để họ bắt, đem đi đánh đòn, đem đi lột hết quần áo ra, đem đi đóng đanh vào thập giá, trần chuồng ô nhục trên thập giá. Vì yêu thương ta mà thôi. Đức mến là nhẫn nhục, là hiền hậu. Cho nên Đức Giêsu mới nói với ta rằng, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hai cái nhân đức, hiền lành và khiêm nhường, con người ta không ai có được. Không ai có được. Cho nên Chúa mới nói rằng hãy đến mà học với Chúa cái bài học hiền lành và khiêm nhường. Không phải Chúa dạy là hỏi hiền lành là cái gì, thưa hiền lành là la 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 la, hỏi khiêm nhường là làm sao, thưa khiêm nhường là la 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 la. Không, Chúa không phải là ông thầy dạy lý thuyết về các nhân đức, không hề, mà học cùng ta hiền lành và khiêm nhường. Học cái bài học mà chính Chúa đã sống bài học đó. Chính Chúa đã làm gương cho chúng ta về hiền lành và khiêm nhường như thế nào. Ngài đã sống cái điều đó. Và Ngài cho ta cảm nghiệm được là một con người đầy quyền năng đấy. Một con người làm vua trên hết các vua, làm chúa trên hết chúa, các chúa đấy. Vậy mà từ bỏ cái vinh quang, từ bỏ cái ngai của một con Thiên Chúa mà hạ mình xuống làm người phàm như chúng ta, như là một thân nô lệ, chịu cay đắng, chịu tủi nhục, chịu trần chuồng và chết ô nhục trên thập giá, chỉ vì yêu thương ta mà thôi. Chỉ vì yêu thương ta mà thôi. Anh chị em có cảm nghiệm được thấy điều đó không? Cho nên khi mình cảm nghiệm điều đó thì mình đọc thư Phaolô nói rằng đức mến là nhẫn nhục, đức mến là hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui mừng khi thấy sự gian ác. Tám cái không. Tám cái không. Thứ nhất là không gì? Ghen tương. Người có đức mến không ghen tương. Mà cái này ai là người không ghen tương? Giờ thầy cơ. Thấy người ta ăn ngon hơn mình có tức không? Thấy người ta không làm mà nó ăn mình có tức không? À, thấy nãy giờ nấu vất vả và vất vả đây rồi, chưa nếm miếng nào mà nó sơi hết của mình có tức không? Nếu mà không thì cho chàng khoa tay thôi anh chị em. Xong rồi cho chàng khoa tay xong rồi đứng lên. Thấy con này chưa? Còn gì nữa không? Hết luôn rồi. Hết đứng mến rồi. Hết đứng mến rồi. Nên là bắt đầu ngồi kể công kể lên là tiêu rồi. Cho nên đức mến là không ghen tương. Cái mà làm cho con người ta khổ là vì cái lòng ghen tương của mình, ghen tị của mình, phải không? Bây giờ một con đứa nói thưa bố, hôm nay năm tháng này con đứng nhất lớp, giỏi thế con. Rồi tháng sau cái thưa bố, tháng này con xuống hạng 2 rồi. Sao mày học dở vậy con? Tại vì tháng trước có mình con, lớp có một mình con à. Hôm nay cô giáo mới nhận thêm đứa nữa cho nên con đứng hạng 2. Có mình nó chẳng có ai ganh tị với nó, thêm đứa nữa bắt đầu nó bắt đầu ganh tị rồi. Nó bắt đầu tranh hơn tranh thua rồi. Cho nên con người ta không phải là Robinson trong một hòn đảo. Nếu mình có một mình ấy, chẳng lấy gì mà ganh tương, chẳng lấy gì mà ganh tị. Nhưng mà vì mình sống chung với người khác, cho nên ta hay đứng núi này ta trông núi nọ, đứng núi này trông núi nọ. Và ta thấy rằng ai mà hơn ta một cái gì đó ta không chịu được, nó sinh lòng ghen tương. Thấy người ta được nổi tiếng hơn mình, người ta hát hay hơn mình, người ta được nhiều người yêu thương hơn mình, mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Tại sao mình cũng bán hàng như nó, hai cửa hàng giống nhau mà tại sao nó cứ đến mua con này mà nó không mua con, không mua của mình? Hàng mình có khi còn ngon hơn hàng của nó, rẻ hơn hàng của nó mà không mua là sao? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Tại sao là mình cũng học như nó, cũng ra trường như nó mà tại sao mình ra làm thì không ai theo, còn nó ra đây làm thì ai cũng theo? Tại sao cũng học luật sư ra trường mà ông luật sư này thì biết bao nhiêu người đến thuê, còn luật sư này không có người đến thuê, vân vân và vân vân. Trong đời tu có ganh tị không? Có ghen tương không? Ờ, tại sao mà thấy sơ này dạy giáo lý giỏi hơn sơ kia? Sơ kia chịu cũng được. Thầy này giảng hay hơn thầy kia chịu cũng không được. Thầy này có cái áo dòng đẹp hơn thầy kia chịu nổi không? Có khi cũng không chịu nổi luôn. Cho nên, thưa anh chị em, cái máu ganh tương, ganh tị nó nằm ở trong con người. Từ lúc mà Cain Abel, nhớ không? Nhớ không? Chúa nhận của lễ của ai? Abel. Và Cain làm gì? Ghen tức và giết em mình. Giết em mình mà Chúa hỏi, này Cain, em ngươi đâu? Cain nói sao? Cain nói sao? Tôi đâu có biết, tôi đâu có giữ em tôi đâu mà sao Chúa hỏi tôi? Khi có người ta ghen tương, cái máu ghen tương lên thì người ta không còn lý trí. Và người ta làm bất cứ cái gì để tiêu diệt người mà hơn mình, và họ coi đó là kẻ thù của mình. Cho nên đức ái thì không ghen tương. Thôi, Chúa ban cho ta có nhiều ta xài nhiều. Có nhiều xài nhiều. Ở đời này có ai là người tuyệt đối đâu. Anh hát hay hơn tôi, nhưng mà chắc thì anh ngủ khỏe bằng tôi không? À, vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Ừ, vậy thôi. Anh đẹp hơn tôi thật, mà có chắc anh ở bẩn bằng tôi không? Có những người sạch quá mà bẩn đi không chịu được. Đúng không? Có những người sạch quá mà bẩn đi không chịu được. Thôi đó, tôi đi học trong chủng viện. Có ông cha em kể chuyện là trong chủng viện tôi có nhiều người sạch quá. Cho nên là anh em chọc nhau. Hoặc là nếu mà người mà người viết báo hay, người viết báo gọi là nhà báo, phải không? Người mà lý luận hay gọi là nhà triết gia, phải không? Rồi nhà này nhà kia, nhà khoa học, nhà bác học, phải không? Rồi nhà diễn thuyết vân vân. Còn những người mà giữ vệ sinh mà rất là kỹ gọi là nhà gì? Nhà vệ sinh. Mình giữ vệ sinh kỹ quá gọi là nhà vệ sinh. Thì ta thấy rằng là cuộc sống của mình là mình có sao mình có nhiều xài nhiều, có sao xài vậy, thì cuộc sống mình nó bình an thư thái, thanh thản nhẹ nhàng. Còn mình nuôi trong lòng mình cái sự ghen tuông ghen tị ấy, là mình mất ăn mất ngủ, phải không? Mất ăn mất ngủ, cái ghe này mà chạy nhanh hơn cái kia cũng khó chịu, phải không? Là cũng phải cố gắng rồ lên. Tôi thấy bao nhiêu tai nạn xảy ra là chỉ vì mấy tài xế mà ai cũng muốn nhanh hơn người khác, cuối cùng gây ra tai họa chết người, đúng không? Chỉ vì muốn nhanh hơn người khác thôi. Rồi trong làm ăn kinh tế cũng cạnh tranh kinh tế vì muốn là cửa hàng mình đông khách hơn, cho nên mình làm hàng rẻ hơn, mà làm hàng bậy hơn, mình pha hóa chất vô. Táo Trung Quốc, lê Trung Quốc vừa ngon vừa đẹp vừa rẻ,
mà đâu có nghĩ đến chuyện hại người khác, bao nhiêu là chất độc ở trong đó. Thế thì không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác. Ta thấy đã không ghen tuông và không vênh vang tự đắc, ta làm được cái gì là ta hãnh diện, là ta vênh vang tự đắc, trúng trệ vang rền. Tôi đó nha, nãy biết ai nấu cơm không? Nãy biết ai cắm bông không? Nãy biết ai đánh đàn không? Nãy biết ai giảng không? Ta vinh vang, ta tự đắc vì nghĩ rằng ta là người số một. Chỉ có ta làm được điều đó. Không có ta thì không ai làm được. Cái mà ta vẫn hãnh diện mà cho rằng là người bất khả thay, không ai có thể thay thế ta được. Mà có phải trên đời này có ai là người không thay thế được không? Anh chị em, trên đời này có ai là người không thay thế được không? Chẳng có ai là người không thay thế được. Không có mợ thì không có mợ thì chợ Bân Đồng, mợ đi lấy chồng, chợ chẳng bỏ không bao giờ. Nghĩ rằng mợ mà đi lấy chồng chắc là cái chợ này nó bỏ không đấy, không có ai đâu. Trời ơi, mợ đi lấy chồng xong có khi chợ nó còn đông hơn. đông hơn. Nghĩ rằng tôi coi xứ này là số một, tôi mà không coi xứ này là không có ai coi được. Tôi đi xong cha khác đến nhà thờ nó đông hơn, đạo đức hơn, xuất sắc hơn thì sao? Cho nên thưa anh chị em, trên đời này chẳng có ai là bất khả thay. Vì thế mà Chúa nói với ta rằng sau khi làm được việc gì rồi, buổi tối trước khi đi ngủ hãy nói sao? Lạy Chúa, con chỉ là người đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những gì con phải làm mà thôi, có công lanh gì đâu mà hãnh diện, mà vênh vang, mà tự đắc. Thưa anh chị em, Chúa ban cho mình cái gì thì mình làm cái đó để mà phục vụ anh chị em mình, chứ có phải là do tài cán, có phải do đạo đức, do khéo léo, do công lanh của mình gì đâu. Hoàn toàn là hồng ân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa
rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em chơi, em chơi. Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn.
Đức mến, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác. Có cái là nghe hơi là lạ là mừng khi thấy sự gian ác. Anh chị em có thấy lạ không? Thấy sự gian ác mà mừng. Có thấy, có vẻ anh chị em thấy mình mừng khi thấy sự gian ác bao giờ chưa?
Có.
Như thế nào? Thí dụ.
Như bạn giống như nhà hàng xóm bị nó bị gì ấy, cái mình mừng.
Giống như là. Giống như là chị ấy đi bán vải, rồi bên hàng xóm cũng bán vải. Hôm nay tối nay về chị con tạ ơn Chúa vì hôm nay con bán được mà cái hàng bên bên con nó ế, nó không ai mua cả. Vui mừng khi thấy sự gian ác. Hôm nay con tạ ơn Chúa. Sao tạ ơn Chúa? Đêm qua cả xóm nó cháy nhà, nhà con không cháy. Con tạ ơn Chúa, hôm qua chúng con đi hành hương Đức Mẹ mà cái xe 45 nó lật, cả xe ai cũng bị thương, mỗi mình con không bị gì cả. Có rất là nhiều lần ta vui mừng khi thấy cái sự gian ác, vì thấy người khác, người mà ta không ưa, ta không thích, gặp sự khó, đó là điều ta mong ước, mong chờ. Phải không? Phải không? Có bao giờ anh chị em thấy là trong những lời xin khấn nguyện, anh chị em viết một lời nguyện cầu cho cái người mà mới chửi mình không? Có không? Cầu cho người mới dịch hội của chị có bao giờ chưa?
Cầu cho cái bà hàng xóm bà mới tạt nước về sang nhà chị có chưa?
Dạ không.
Ta thấy bây giờ ta cầu nguyện cho những người mà mình không ưa không thích bao giờ, thấy không? Và có khi ta cảm thấy vui khi mà cái người hơn mình họ được, họ gặp cái điều không may, người ta giảng hơn mình. Hôm nay đang giảng bị cúp điện, mình ngồi dưới, mày quá nó cúp điện. Rồi thấy đang giảng nó tắt tiếng, mình ngồi dưới, mày quá nó tắt tiếng. Mình ngồi thấy sướng trong lòng, vui mừng khi thấy sự gian ác. Đó là cái điều mà nó nằm ở trong máu của con người. Ai cũng giả vờ như là không có, nhưng mà ai cũng có hết. Ai cũng có hết. Mình nói ra thì mắc cỡ, nhưng mà trong lòng mình gọi là mở cờ trong bụng. Mở cờ trong bụng. Cái con bạn mình đang chơi với nhau, rồi cái nó đi nó lấy chồng. Nó lấy chồng thì có mất mát gì của mình không? Có mất mát gì của mình không? Không, mà nó khổ là nó lấy cái thằng chồng Việt kiều mới tất cả nha. Chồng dâu mới tất cả nha. Chồng đẹp trai nữa chứ. Mà cái con nó lại xấu hơn mình nữa chứ. Nó lại không có chịu đi lễ bằng mình nữa chứ. Nó chẳng tham gia gì cả. Mình tham gia ca đoàn, tham gia hội lòng thương xót, tham gia quét nhà thờ, cắm bông. Ai trong xứ cũng biết. Mỗi cái thằng Việt kiều nó không chịu biết. Còn cái con này nó chứng mấy gì nó làm gì cả chứ chẳng biết nó. Mà mỗi thằng Việt kiều nó biết nó. Tất cả chỗ đó. Cho nên mình thấy rằng là khi mình có lòng mến, khi có đức mến, thì chấp nhận là không vui mừng khi thấy sự gian ác, không nuôi hận thù. Cái chữ hận thù mà còn thêm cái nuôi nữa. Hận ai chẳng có hận, thù ai chẳng có thù, tức lúc đó thôi, phải không? Nhưng mà nuôi trong lòng cái sự hận thù là cái ghê gớm. Nuôi là mình rình chờ cơ hội để mà trả thù. Còn mình tức, mình giận, mình nóng, mình la lối ầm lên cái rồi thôi. Những người như vậy thì nó dễ chơi hơn. Cái người mà ngoài không nói gì, mới cười cười, mới ăn nhậu với mình tối hôm trước, sáng sau nó vô phòng họp, nó chơi cho mình sát ván. Nó vô hội đồng quản trị gì đó, rồi từ giám đốc đến nhân viên gì đó, hạ mình là không còn một tí nào cả, nương tay cả. Họ nuôi hận thù, nó rình chờ cơ hội. Rồi nếu mà mình không có đức mến, mình có tha không? Có tha không? Không, được, cứ chơi tao đi. Lúc này thì tao chịu đấy, hả? Rồi ta cũng nuôi hận thù và ta rình chờ cơ hội. Lúc nào cờ đến tay ta, ta sẽ phất. Lúc đó mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Bây giờ mày chưa thấy quan tài, mày chưa đổ lễ. Thế nào là lễ độ? Nó cười. Chưa thấy quan tài chưa đổ lễ. Thì đó, mình thấy không ạ? Mình thấy đó rằng là cái lòng mà nuôi hận thù, nuôi hận thù là cái ghê gớm. Mà cái đó mình không đề phòng được. Không đề phòng được, cho tha nó nói thẳng đi, cho tha họ chơi trực tiếp đi, mình mới được mà né, đúng không? Còn gọi là đâm sâu lưng chiến sĩ. Tiêu rồi. Và kẻ thù không ai khác lại chính là cái người mà Đức Giêsu bảo kẻ cùng giơ tay đây, lấy bánh đây, cùng chấm chung một chén với ta đây, mà lại giơ gót đạp ta. Giơ gót đạp mà trước mặt thì chấm chung một chén, cùng một hai ba vô, cùng hai ba vô, cùng hai ba vô, vừa mới vô xong thì nó đâm ta, nó lại ra, nó ra ngoài và nó tìm cách để mà hại ta. Ta thấy hình ảnh của ai? Judas đấy, lại ôm thầy mà lại phản thầy đấy. Và trong cuộc sống này anh chị em mình gặp nhiều những cái người như vậy, và mỗi chúng ta đôi khi chính tâm lòng của mình. Nếu mà không có Chúa xót thương thì tâm lòng của ta cũng đầy những hận thù chất chứa. Bao nhiêu người đã làm hại ta, bao nhiêu người đã làm ta đau, buồn, nhục nhã, ê chề. Nếu mà cứ nuôi hận thù như vậy, ta thấy ngày xưa có nhiều anh thanh niên xâm ở trên tay hay trên ngực đó, HTQT là cái gì biết không? Hận thù quyết trả. Xâm vào tay chứ HTQT, hận thù quyết trả. Nhưng mà có trả được
mà con chỉ biết trả để con khác cái là hận kỳ bán chứ.
Thưa anh chị em, chúng là còn khắc vào tay mình chứ hận làm gì? Nguyên chứ hận là đã khắc là sẽ là thấy tiêu rồi. Không có gì để mà nuôi hận thù ai cả. Đức mến thì là gì? Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Vui khi thấy anh em làm được những điều tốt. Vui khi thấy người khác gặp những điều may lành. Dường như là ta khó vui. Vui khi thấy người khác gặp điều may lành, nhất là những người mà ta không thích mà họ gặp được điều may lành á. Cái người mà mới chửi mình xong á, chiều nay nó trúng số mình có chịu được không? Chiều nay nó tới số mình vui không?
Vui.
Mà nó trúng số thì sao? Trúng số ta buồn, mà họ có làm gì mình đâu. Cho nên ta tập làm sao đó vui khi thấy điều chân thật. Dù tôi không ưa anh, nhưng mà anh học giỏi, anh đỗ đạt, tôi cũng mừng cho anh. Tôi mừng cho anh mặc dù tôi thi rớt. Khó, khó lắm. Tôi với chị cùng buôn bán, cùng cửa hàng, mà cửa hàng của tôi thì ít người, mà họ cứ kéo đến cửa hàng của chị. Ta vui không? Tôi vui nổi không? Vui khi thấy điều chân thật. Họ làm ăn chân chính, họ thành công, mà tại sao ta lại buồn? Tại vì họ hơn ta. Cho nên khi mà có đức mến rồi thì đức mến là tha thứ tất cả, đức mến là tin tưởng tất cả, đức mến là hy vọng tất cả, đức mến là chịu đựng tất cả. Anh chị em nhớ dùng ba chữ, bốn chữ. Thứ nhất, đức mến là tha thứ tất cả. Đức mến thứ nhất là tha thứ tất cả. Thứ hai, đức mến là tin tưởng tất cả. Thứ ba, đức mến là hy vọng tất cả. Và thứ bốn, đức mến là chịu đựng tất cả. Không nhớ lời Chúa sao mà học, sao mà thực hành. Thứ nhất, đức mến là tha thứ
tất cả,
tin tưởng
tất cả,
hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Lặp lại lần nữa, thứ nhất, đức mến là
tha thứ
tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Lần cuối cùng, đức mến là
tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
Bốn cái đó, cái nào khó? Tha thứ, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng, cái nào khó?
Tha thứ.
Tha thứ khó. Không có lòng mến không tha thứ nổi. Tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Làm sao mình tha thứ nổi? Làm sao mình tin tưởng nổi? Làm sao mình hy vọng nổi? Làm sao mình chịu đựng nổi? Khi mà thấy tương lai nó bế tắc, nó đen tối, khi mà thấy chung quanh những người hận thù mình, họ chơi mình, họ làm cho mình đủ mọi thứ đau khổ, làm sao mình chịu đựng nổi? Bao nhiêu là tư bề nó xô đẩy, nó dồn ép tư bề, làm sao chịu đựng nổi? Phải có đức mến thôi thưa anh em. Còn nếu mà sức của con người mình không thể nào tha thứ được, không thể nào tin tưởng được, không thể nào chịu đựng được và chẳng có cái hy vọng nào đâu thưa anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thực hành đức mến được bốn điểm. Thứ nhất là thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng hiểu biết thì có ngần có hạn. Nói tiên tri cũng có hạn có ngần. Cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Khi chúng ta còn là trẻ con thì nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi đã thành người lớn thì bỏ tất cả những gì là trẻ con. Nào, tại sao bây giờ chúng ta đã là người lớn rồi? Đã là người trưởng thành trong Đức Kitô rồi, được lớn lên trong lòng tin. Tại sao mà còn vẫn cứ suy nghĩ như trẻ nhỏ, nói năng như trẻ nhỏ và hành động như trẻ nhỏ? Trẻ nhỏ là gì? Là hay hơn hay giận. Trẻ nhỏ là gì? Ăn nói lung tung. Trẻ nhỏ là gì? Cái gì mình thích thì mình thích, là mình khoái, mình mong. Cái gì mình không ưa, mình không thích, mình ghét, mình bỏ. Đó là suy nghĩ, nói năng, hành động như trẻ nhỏ. Nếu chúng ta không lớn lên trong đức tin và được điều khiển bằng đức mến, thì thưa anh chị em, cho dù có là 70, chúng ta vẫn là em bé 70, chưa là người trưởng thành, chưa là người lớn được, vì vẫn còn suy nghĩ, nói năng, hành động như trẻ nhỏ, vẫn còn ghen tị, ghen tuông, ghen tức, giận hờn, vẫn còn nóng nảy, vẫn còn vui khi thấy người cái sự đau khổ, vẫn còn ghen tức khi thấy người khác hơn mình, thì mãi mãi ta chỉ là trẻ nhỏ, là một em bé mà thôi, không được cái gì cả, thưa anh chị em. Cho nên tôi thấy có những người mà đầu bạc rồi có những người mà lấy chứng minh nhân dân ra đã 80 rồi mà vẫn chỉ là một em bé 8 tuổi, vì cách suy nghĩ, cách nói năng, cách hành động vẫn còn cái tôi của mình, vẫn còn đầy cái ích kỷ của mình, vẫn còn cái hờn giận, vẫn còn cái cao ngạo của mình, thì mãi mãi chỉ là em bé 8 tuổi mà thôi. Không lớn lên được, không lớn lên được, không lớn lên được. Dù rằng Kinh Thánh bảo rằng người đầu bạc thì đáng kính trọng, nhưng mà chỉ đáng kính trọng khi mà ta có được đức mến, biết ăn nói, nghĩ ngợi, suy tính như là người lớn, người lớn trong đức tin. Có những người, có những em ta thấy là bảo trời nhỏ này nó bé mà nó khôn trước tuổi, biết xử sự như là người lớn, nói năng như là người lớn. Thấy không? Có những người mình tự nhiên ta gặp, có những người, có những em nó vô nhà cái nó biết chào hỏi lễ độ, nó biết kính trên nhường dưới, nó biết làm vệ sinh ở lau nhà, nó biết quan tâm đến người khác. Tôi bảo nó xử sự như người lớn, xử sự như người lớn. Ngược lại tôi nói trời, cái ông kia sao mà ông như trẻ con vậy, không biết, phải không? Cái bà đó, bà lớn mà sao bà ăn nói như con nít vậy, đúng không? Để đi tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà sao mà chả thấy tu gì cả, chả có chân tu gì cả, như là bố đời, thấy không? Rõ ràng như vậy, dù là khấn chọn, dù là linh mục mà sao vẫn cứ như bố đời thế? Thì vì cách ăn nói, cách cư xử, cách hành động như là trẻ nhỏ, tức là chỉ biết nghĩ đến mình, tìm tư lợi cho mình, tìm vinh quang cho mình, tìm danh giá cho mình, và ganh tương, ganh tị, ganh ghét, giận hờn những người khác hơn mình, thì mãi mãi chỉ là trẻ nhỏ mà thôi. Trẻ nhỏ mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Bây giờ ta sống bằng đức tin, thấy lờ mờ trong gương, có nhiều khi ta thấy Chúa lúc ẩn lúc hiện, phải không? Phải không? Lúc ta thấy cầu nguyện sốt sáng giống như là Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, lúc ta thấy rước thánh thể cầm lấy tấm bánh, thấy giống như là Chúa đang sống rước lấy. Nhưng mà có lúc thì lại thấy khô khan, có lúc là thấy đông nguội lạnh, có lúc là thấy chẳng muốn đi nghe chia sẻ lời Chúa, có lúc thì chả thấy muốn lần chuối, nó mờ mờ ảo ảo. Bây giờ ta hiểu biết có ngần có hạn, nhưng sẽ đến lúc mà ta được gặp Thiên Chúa diện đối diện, và ta hiểu biết Thiên Chúa như Thiên Chúa hiểu biết ta. Anh chị em thấy Chúa biết ta như thế nào thì ngày sau ta cũng sẽ được biết Thiên Chúa như vậy, nếu ta có lòng mến. Nhớ, nếu ta có lòng mến, chứ không phải nếu ta có của cải, chứ không phải nếu ta có danh vọng, ta có chức tước địa vị, ta mua lấy nước trời, không có đâu ông ơi. Không, không phải là khó, nhưng mà không thể được. Con lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn người giàu có vào nước trời, nước thiên đàng. Ông đừng tưởng ông mang mấy chục ký lô vàng của ông ra ông mua được nước trời à. Ông mang mấy cái hột xoàn cà rá ra ông bà mua được ông bà mua được nước trời à? Không dám đâu, không có đâu.
Khó lắm trời.
Không có đâu. Cho nên hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là cao trọng hơn cả là cao trọng hơn cả là tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đứa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đền, ôi nào biết lấy chi bao đền.
Quá cao vời,
con quyết trọn đời đứng yên xa thần, đoàn báo tin ơn cho khắp nhân trần,
cho khắp nhân trần
chẳng bao là thần đến cho ta đâu có tin cờ. Chúa thân dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ơi như đại dương,
tình yêu Chúa ơi như đại dương,
tình yêu Thiên Chúa cho chẳng bằng chung, rồi dân tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời,
ôi tình Chúa sao quá cao vời. Nhân trần
con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, đoàn báo tiên thần cho khắp nhân trần.
Hallelujah. 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 Đức mến thì đức mến thì tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
Rồi vậy thôi, tha thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được đức mến ấy, vì trong cả ba nhân đức, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba nhân đức đều quan trọng, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình thương của Cha trên trời, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy lòng xót thương của Cha trên trời. Khi Chúa đến ở giữa chúng con, Chúa cho chúng con thấy lòng mến là gì. Chúa đã cho chúng con thấy Chúa tha thứ cho chúng con, Chúa chịu đựng chúng con, Chúa chấp nhận chúng con, Chúa đón nhận chúng con, Chúa yêu thương chúng con. Xin cho mỗi người chúng con trong cuộc sống trần gian này
cuộc sống đầy những khó khăn, những thử thách, cuộc sống mà vàng thau lẫn lộn, cuộc sống mà chúng con phải đối diện với những người chúng con không ưa, không thích, chúng con gặp phải những hoàn cảnh mà chúng con không thể chịu đựng được. Xin cho mỗi người chúng con có được lòng mến. Chỉ với lòng mến, lòng mến của Thiên Chúa đổ tràn vào lòng của chúng con là chính Thánh Thần. Thánh Thần là tình yêu, Thánh Thần là lòng mến đổ tràn vào chúng con, thì chúng con mới có thể yêu thương, mới có thể tha thứ, mới có thể chịu đựng, mới có thể tin tưởng, mới có thể hy vọng. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với chúng con, ban cho chúng con lòng mến, ban cho chúng con tình yêu, và xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu thương ấy, để chúng con trở thành người đi loan báo và làm chứng cho mọi người về quyền năng, về tình yêu, về lòng thương xót của Chúa mọi nơi, mọi lúc, bằng chính cuộc sống yêu thương, tha thứ, tin tưởng, chịu đựng, chấp nhận, và một cuộc sống xác tín rằng đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng người. Đâu có tình bạn ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa trang nghiêm.